Quốc Vinh xin kính chào quý vị và cùng với chúng ta nhìn lại nước Úc trong tuần qua là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, theo thăm dò dư luận gần đây nhất thì Liên đảng và Lao động vẫn suýt soát nhau 51 và 49. Cái kiểu này không chừng lại có một quốc hội treo sau kỳ bầu cử ha anh?
Với cái sai biệt là khoảng từ 2-3% cộng hoặc là trừ cho phía này hoặc là phía kia thì rõ ràng chúng ta đang đứng trước một cái viễn cảnh có thể có thật là một cái quốc hội mà không một cái đảng nào chiếm phần đa số để tự thành lập chính phủ. Và thường thường như vậy thì trong cái thuật ngữ của chính trị Úc ấy, họ gọi là một cái quốc hội treo, tức là lơ lửng thôi chứ không có ai mà có một cái quyền quyết định về hay là có thể tự mình đứng ra lập cái chính phủ được mà không có cái sự kết hợp với hoặc là một đảng nhỏ khác hoặc là với các cái dân biểu độc lập. Và do đó cái ngày 2 tháng 7 sắp tới cũng là một cái ngày mà chúng ta sẽ chứng kiến là quốc hội có một cái đảng chính nào có thể tự mình đứng ra thành lập quốc hội hay không. Chính phủ, xin lỗi.
Và có lẽ cũng vì vậy mà Liên đảng trong tuần vừa rồi đưa ra một cái chiến dịch cảnh báo người dân. Quý vị đừng có bỏ cho Lao động bởi vì sẽ có nguy cơ là sẽ có một chính phủ liên minh Lao động và Đảng Xanh.
Thì rõ ràng đây là một cái lời cảnh báo hết sức là thực tế và nó có thể nó là một cái niềm lo ngại thực sự của Liên đảng Tự do Quốc gia. Bởi vì chúng ta thấy là cái khuynh hướng bầu cử 2 tuần trước ngày 2 tháng 7 nó đang bắt đầu trở chiều. Cái đây vài tuần thì chúng ta thấy là Lao động lẻo đẻo đi theo sau Liên đảng Tự do Quốc gia. Một tuần trước đây thì chúng ta thấy là nó ngang ngửa là 50-50 và bây giờ cái tuần này chỉ còn có khoảng hơn 10 ngày nữa chúng ta đi đến thùng phiếu đó thì chúng ta lại thấy Lao động lại lấn lướt qua bên Liên đảng Tự do Quốc gia đến khoảng 1%, tức là với một cái tỷ lệ là 51-49 như Quốc Vinh vừa nói. Điều đó có nghĩa là hai bên có thể sẽ không bên nào có được một cái đa số 50% cộng một ghế tại Hạ viện, tức là họ phải tùy thuộc vào cái sự ủng hộ của các tân dân biểu độc lập hoặc là các cái đảng nhỏ mới có đủ cái túc số 50% cộng một ghế tại Hạ viện để thành lập chính phủ. Và cũng chính vì vậy ông Malcolm Turnbull đã đưa ra cái lời cảnh cáo trên, bởi vì ông biết chắc rằng nếu mà cái trường hợp mà quốc hội lơ lửng nó xảy ra, quốc hội treo nó xảy ra thì cái xác suất về cái sự cộng tác giữa đảng Lao động và đảng Xanh nó trở thành sự thật. Bởi vì nếu mà hai cái đảng nó cộng lại, vì một phần lớn chúng ta thấy là cái chính sách của hai đảng cũng có những cái nét gần giống nhau và cái sự liên minh của họ đã có từ trong quá khứ. Như vậy thì có thể là đảng Xanh và đảng Lao động sẽ kết hợp nhau để thành lập một cái chính phủ mà người ta gọi là chính phủ thiểu số Lao động.
Trong lịch sử của nước Úc thì quốc hội cũng đã có rất là nhiều lần rơi vào cái tình trạng như thế này. Nhưng mà nhân đây thì có lẽ chắc nhờ anh Lưu Dân giải thích cho quý thính giả của chúng ta hiểu rõ cái hệ quả của quốc hội treo là nó như thế nào. Bây giờ chúng ta hình dung là sẽ Lao động và đối lập, hai bên không có bên nào có được cái đa số cần thiết để mà tự lập chính phủ cả. Thì mỗi một bên như vậy là phải dựa vào các đảng nhỏ hoặc các dân biểu hoặc thượng nghị sĩ độc lập. Nhưng mà cụ thể thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái việc chẳng hạn như thông qua một cái dự luật?
Chúng ta thấy lấy một thí dụ gần đây nhất, tức là khi bà Julia Gillard của đảng Lao động nắm lại chính quyền nhưng mà phải với sự hợp tác của một số các cái dân biểu độc lập và đảng Xanh. Thì bởi vì đảng Lao động lúc đó không đạt được 76 cái ghế dân biểu tại Hạ viện. Thì trong suốt cái nhiệm kỳ cầm quyền của bà phải đối phó rất là nhiều với những cái yêu sách từ đảng Xanh v.v. và đã phải có một cái sự thỏa hiệp một cách khá quan trọng đối với những yêu sách của đảng này so với cái chính phủ của đảng, so với cái đường lối của đảng Lao động mà bà là cái người lãnh đạo.
Thưa anh, một trong những cái hệ quả nữa của quốc hội treo, ở trong quốc hội mỗi lần mà biểu quyết một dự luật hay là một vấn đề gì đó thì nó có một số cái diễn biến. Trong tiếng Anh chúng ta thường nghe họ nói đó, tức là cross the floor, rồi thì front bench, back bench. Chắc chúng ta cũng nên giải thích tí, thưa anh.
Thì front bench có nghĩa là những người ở trong cái nội các hoặc là trong chính phủ hoặc là bên phía đối lập, người ta gọi là cái shadow government hoặc là chính phủ trong bóng tối. Thưa quý vị, thì nếu mà có một cái sự kết hợp giữa một cái đảng thiểu số và các cái đồng minh của họ để thành lập chính phủ thì đây là một cái vấn đề nó khá nhức đầu đối với họ, bởi vì không phải những cái người những cái đảng nhỏ hoặc là những cái dân biểu đối lập khơi khơi vô ngồi đó rồi họ ngồi ở ghế sau, tại vì họ đang có một cái tư thế hay là một cái sức mạnh chính trị để mà gọi là có thể mặc cả được với chính phủ thiểu số là tôi muốn cái ghế đó hoặc là tôi muốn ngồi ở vị trí đó vân vân. Thì trong một cái tình huống mà một cái đảng thiểu số đang cần có cái con số để nắm chính quyền thì thường thường họ phải nhượng bộ. Họ nhượng bộ trước những cái yêu sách như vậy. Mặc dù rằng có thể một tân dân biểu nào đó hồi giờ chưa hề có mặt ở quốc hội mà đây là lần đầu tiên họ đắc cử chẳng hạn. Nhưng mà họ biết rằng là nếu mà họ từ chối cái sự liên minh đó thì cái đảng thiểu số đó nó không cầm quyền được. Thành ra ông này bà này có thể đưa ra cái giá của mình, tôi sẽ ủng hộ quý vị hoặc là tôi sẽ theo phe quý vị nếu quý vị để cho tôi cái ghế ngồi chỗ đó, vân vân. Đó là về cái vị trí của họ trong chính phủ mà thôi, đó, chưa nói đến cái vấn đề chính sách. Tại vì họ cũng có thể yêu sách là ok, cái chính sách của tôi khi ra tranh cử là như vậy, bây giờ tôi theo quý vị thì tôi phải theo cái chính sách của quý vị thì cái cử tri bầu cho tôi sẽ không hài lòng đối với tôi và có thể là trong cái cuộc bầu cử lần sau họ sẽ đá tôi ra khỏi quốc hội vân vân. Và họ có một cái sức mạnh về về cái sự mặc cả đó, một cái mặc cả chính trị để họ có thể như là một cái điều kiện hợp tác với một cái chính phủ đa số. Đấy là chúng ta chỉ nói về cái thuật ngữ về front bench hoặc back bench. Nhưng mà họ còn có thể, họ nói là cross the floor. Thưa quý vị, nếu mà mình nhìn thấy trên cái sơ đồ của Quốc hội hay Hạ viện á, thì chúng ta thấy có một cái đường ở phía giữa. Một bên á là bên là cái đảng cầm quyền chiếm đa số và một bên kia là đảng đối lập cùng với các cái dân biểu độc lập hoặc là các cái đảng nhỏ. Thì khi biểu quyết thường thường ta thấy các cái dân biểu biểu quyết theo cái chính sách của đảng, tức là họ giơ tay lên và vân vân. Tuy nhiên có những cái trường hợp họ lại biểu quyết theo cái lương tâm của mình. Đó, trong những cái vấn đề như là xã hội, trong những cái vấn đề mà gây tranh cãi, tôi thí dụ như là hôn nhân đồng tính, không đồng ý với chính sách của chính phủ và họ cross the floor, tức là họ băng qua bên cái phía bên kia để mà họ biểu quyết theo cái đảng đối lập của mình.
Và chuyện đó nó cũng xảy ra ngược lại nữa đúng không anh? Tại vâng, vì có những người bên đảng đối lập thì lại đi qua phía bên chính phủ.
Vâng.
Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa anh, trong tuần qua bây giờ chúng ta điểm qua một số cái chính sách nổi bật ở trong tuần đi thưa anh. Tôi thấy có ba cái chính sách chính, tức là những cái lời qua tiếng lại về Medicare là một nè, chương trình huấn nghệ cho giới trẻ nè, và cái hệ thống đường truyền nhanh NBN.
Chúng ta nhớ lại khi hồi năm 1983, khi Thủ tướng Bob Hope đưa ra cái Medicare này thì ông cũng bị chống đối dữ dội. Nhưng mà rõ ràng đây là một cái chiến thắng lớn của đảng lao động lúc đó và một cái gọi là một cái điểm son trong cái tiểu sử lãnh đạo của ông Bob Hope. Vì cho đến nay thì cái hệ thống Medicare nó vẫn còn tồn tại sau gần hơn 30 năm. Thì nhưng mà người ta đang bắt đầu đặt những cái câu hỏi là liệu là Úc có cái khả năng chi trả cho một cái hệ thống như vậy hay không, hoặc là có thể tinh giản được một cái hệ thống nó khá cồng kềnh như vậy hay không. Thì đây cũng chính là cái điểm mà bên đảng lao động đang tấn công chính phủ liên đảng tự do quốc gia rằng là ông thủ tướng hiện nay, tức là ông Malcolm Turnbull, ông có ý định là tư hữu hóa một phần của cái hệ thống Medicare để làm cho nó nhẹ gánh đi cho chính phủ, vì một số các cái dịch vụ có thể là có tốt tính cách chuyên môn hoặc là có những cái phần hành chính nó cồng kềnh thì nó cũng sẽ được lược giảm bớt đi và nhằm đỡ đần cho cái gánh nặng ngân sách. Trong khi đó dĩ nhiên là ông Malcolm Turnbull đã phủ nhận cái chiến dịch mà ông cho rằng là gây tạo ra một cái sự sợ hãi ở trong cái lòng của cử tri để mà họ mới dồn lại phiếu lại cho đảng lao động để duy trì cái hệ thống này. Thì Medicare, cái vấn đề y tế, giáo dục, xã hội vẫn luôn luôn là những cái thế mạnh của bên đảng lao động và họ thường sử dụng những cái chiêu thức này để tấn công lại những cái thế mạnh khác của bên đảng liên đảng tự do quốc gia là quản trị kinh tế và quân bình ngân sách và đầu tư cho cái giai đoạn lâu dài của quốc gia.
Kể cả vấn đề tạo công ăn việc làm nữa, bên liên đảng thì họ luôn luôn nói rằng là chúng tôi rất là giỏi về cái chuyện đó. Thế nhưng cái điều oái âm là cái tỷ lệ thất nghiệp mà đặc biệt là trong giới trẻ thì nó không xuống tí nào hết. Chính vì vậy mà trong tuần xuất hiện tại Tasmania là cả hai khuyến khích để tạo công ăn việc làm cho giới trẻ, huấn nghệ cho giới trẻ. Cả hai đảng đều tập trung vô rất nhiều đúng không anh?
Vâng, dĩ nhiên với một cái số lượng khoảng gần 1 triệu cử tri trẻ lần đầu tiên đi bỏ phiếu, tức là họ đã đến 18 tuổi đó, thì đây là một cái đối tượng mà các cái đảng tập trung để mà thu hút cái sự ủng hộ của họ, đặc biệt là qua các cái mạng truyền thông xã hội như vân vân. Hai bên đều tung ra những cái chưởng lực gọi là chính của mình trong cái tuần lễ áp chót này để mà thu hút họ. Thưa quý vị, về phía Liên đảng Tự do Quốc gia thì Thủ tướng Malcolm Turnbull có nhấn mạnh lại một cái điểm ở trong cái kế hoạch ngân sách tháng 5 vừa rồi, tức là sẽ khuyến khích các cái công ty để mà nhận những cái người gọi là tập việc trong vòng 12 tuần. Và trong cái thời gian tập việc đó họ có thể được các cái công ty đó trả khoảng cỡ $200 trong vòng 2 tuần đó, bên cạnh hoặc là cùng với cái khoản tiền trợ cấp an sinh xã hội mà họ được hưởng. Ngược lại thì bên đảng lao động cũng vậy, họ hứa hẹn là sẽ kiến tạo ra một khoảng cỡ 10.000 chỗ tập việc cho thanh thiếu niên trên toàn quốc.
Tôi thì cũng không còn trẻ nữa, nhưng mà tôi quan tâm nhiều hơn đến cái mạng lưới đường truyền Internet nhanh, anh Lưu Dân à, NBN. Chúng ta cũng biết là NBN, mạng lưới này đang được chính phủ triển khai sau khi có một cái thay đổi nhỏ. Thay đổi nhỏ đây là họ nói rằng là để rút ngắn cái thời gian mà hoàn tất cái dự án cũng như là giảm đi cái chi phí. Tức là trước đây đó thì chính phủ lao động là đầu tiên hết khởi xướng cái dự án này và đưa ra cái kỹ thuật họ gọi là nối cáp quang vào thẳng nhà của chúng ta luôn. Nhưng mà liên đảng thì họ sửa lại chút xíu, tức là bây giờ dẫn cáp quang đến những cái điểm trung chuyển thôi, rồi từ điểm trung chuyển đó thì đi bằng dây đồng vô trong nhà. Thực tế là gì? Là cái kế hoạch của chính phủ liên đảng á, là nó rất là chậm so với cái dự kiến ban đầu. Rồi thì cái chi phí đó nó cũng đã tăng. Ban đầu hạch toán chỉ tốn khoảng $29 tỷ thôi. Vậy mà bây giờ đã lên tới $56 tỷ rồi mà chưa thấy bóng dáng của NBN đâu hết. Đó thì lao động họ mới tung ra một cái chưởng. Tôi nghĩ cái chưởng này khá nặng đó. Tức là họ nói chúng tôi chỉ vẫn cần $56 tỷ thôi, nhưng mà chúng tôi làm lại kéo cáp quang thẳng vô từng nhà luôn. Anh thấy cái lời hứa hẹn đó có tin nổi không?
Chúng ta đang ở một cái nền kinh tế gọi là nền kinh tế thông minh. Và cái nền kinh tế thông minh sẽ không vận hành được nếu mà không có Internet, không có những cái điều truyền nhanh, không có những cái hệ thống truyền thông nó hiện đại. Ông Jason Clare hiện là dân biểu liên bang của đơn vị Bexley, một nơi mà có đông người Việt của chúng ta cư ngụ, cũng đã đưa cái hình ảnh so sánh của nước Úc như là một cái nước Tây phương tân tiến, nhưng mà khi mà đến Nhật, đến Nam Hàn hoặc là thậm chí là đến của cái người cousin nho nhỏ của mình ở phía Nam là Tân Tây Lan, vậy chúng ta thua xa họ. Thì ông cho rằng là cái giá mà chính phủ liên đảng đưa ra bây giờ nó tăng gần gấp đôi đó, thì nó quá mắc, và đảng lao động có một cái biện pháp để mà có thể cũng bằng cái giá đó nhưng mà có thể tạo ra một cái phẩm chất tốt hơn, nhanh hơn.
Nhưng mà cái vấn đề ở đây là ông Jason Clare tuy là nói như vậy nhưng mà không giải thích rõ. Có thể là không muốn tiết lộ bí mật cho liên đảng, chứ thật sự ra cái chủ trương mà dẫn cáp quang đến điểm trung chuyển của thời ông Malcolm Turnbull còn làm tổng trưởng truyền thông, thì thưa anh, cái công nghệ đó là bây giờ nó cũ mất rồi.
Vậy.
Đó, chính vì vậy cho nên là bây giờ bên lao động mới nói rằng không, phải nên quay trở về lại kế hoạch ban đầu của chúng tôi, đó là dẫn cái đường cáp quang đi thẳng vô trong nhà, vô thẳng trong xí nghiệp, trong các cơ quan luôn, chứ không cần phải qua
những cái trạm trung chuyển.
Vâng,
có một điểm khá thú vị mà chúng ta có thể là nhận xét trước khi kết thúc chương trình, là từ ngày thứ ba, những cái địa điểm pre-poll đã mở cửa, tức là những cái người mà vì một lý do nào đó họ không đến thùng phiếu trực tiếp được vào ngày 2 tháng 7 có thể bỏ phiếu trước. Và vì vậy người ta vẫn có một cái câu hỏi là tại sao cho đến giờ phút này các cái đảng vẫn chưa tung ra những cái chưởng lực để họ hạ thủ đối phương. Các cái chuyên gia bầu cử hoặc là những người quan sát cũng đang gãi đầu về cái chuyện này, bởi vì họ nói rằng là nếu mà phải để đến 1-2 ngày cuối cùng để bảo vệ cái bí mật, cái bữa bối của mình đó, thì rõ ràng là đa số cử tri Úc đã bị nhốt trong bóng tối vì không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra cho tương lai của chính phủ kế tiếp.
Đâu biết được, nhiều khi cái công lực nó chỉ tới đó thôi, làm sao vậy anh? Dạ, thôi cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin chào, kính chào quý vị.